Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay thứ 6 ngày 17 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý sau. Đoàn công tác của tỉnh Hậu Giang thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên. Hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương. Triển khai thực hiện nhiệm vụ đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025. Tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2023. Nâng cao tính kỷ luật, xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Cũng trong chương trình có bài chuyển đổi số mang lại lợi ích trong khám chữa bệnh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 17 tháng 2, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên và đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đồng chủ trì hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, sổ tay đảng viên điện tử và chuyển đổi số của hai địa phương. Cùng dự có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên và Hậu Giang. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đã thông tin nhanh tới đoàn công tác về thành tựu phát triển kinh tế xã hội năm 2022, trong đó nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế 8,59%, cao hơn bình quân chung cả nước. Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đứng thứ tư cả nước. Thu ngân sách đạt trên 19.100 tỷ đồng, vượt 30% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện hiệu quả. Xác định chuyển đổi số là chìa khóa thành công giúp tỉnh đón đầu những thời cơ trong phát triển kinh tế xã hội. Thái Nguyên sớm ban hành nghị quyết để lãnh đạo chỉ đạo toàn diện công cuộc chuyển đổi số. Qua đó đạt kết quả tích cực trên cả ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Đặc biệt Thái Nguyên là tỉnh tiên phong và dẫn đầu cả nước về thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử. Trong công tác đảng, tỉnh đã xây dựng và đang triển khai rộng rãi ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử với trên 87% đảng viên trong toàn đảng bộ tỉnh cài đặt và sử dụng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác sinh hoạt đảng. Về hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức nhiều kỳ họp, quyết định nhiều cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu mà Thái Nguyên đạt được thời gian qua và nhấn mạnh, hội nghị hôm nay là cơ hội để trao đổi, gắn kết chặt chẽ hơn nữa mối quan hệ giữa hai địa phương. Nhấn mạnh chuyển đổi số là xu thế tất yếu, tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của các địa phương. Đồng chí khẳng định những chia sẻ trong công tác xây dựng đảng, chuyển đổi số của Thái Nguyên sẽ là kinh nghiệm để Hậu Giang nghiên cứu, học hỏi và ứng dụng linh hoạt và thực tiễn phát triển tại địa phương. Cũng tại hội nghị, đoàn công tác đã nghe các đơn vị chuyên môn giới thiệu về ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử SI Thái Nguyên, cách thức triển khai cài đặt, đưa vào sử dụng, khai thác sử dụng ứng dụng phổ biến trong toàn tỉnh.
Thưa quý thính giả, ngày 17 tháng 2 tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo ban tổ chức các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trong toàn tỉnh. Phóng viên Phương Thanh thông tin chi tiết.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt quy định số 96 ngày 2 tháng 2 năm 2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị, quy định số 97 ngày 7 tháng 2 năm 2023 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng ở Trung ương. Bên cạnh đó, hội nghị cũng được nghe quán triệt hướng dẫn số 03 ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Ban Bí thư về việc thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên. Hướng dẫn số 22 ngày 3 tháng 1 năm 2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức, cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng, tổ chức nghiên cứu quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định hướng dẫn. Trên cơ sở các văn bản của Trung ương, các địa phương, đơn vị cần kịp thời cụ thể hóa, triển khai đảm bảo sát thực tiễn, đúng quy định. Đồng chí cũng phân tích sâu, nhấn mạnh một số nội dung mà các địa phương, đơn vị quan tâm liên quan đến các văn bản mới vừa được ban hành. Đồng thời nhấn mạnh quá trình triển khai có vướng mắc, khó khăn và vấn đề thực tiễn phát sinh, các đơn vị cần báo cáo, phản hồi để Ban Tổ chức Trung ương kịp thời tổng hợp, tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền. Cùng với các địa phương trong cả nước, tỉnh Thái Nguyên tập trung quán triệt, nghiên cứu sâu các văn bản mới của Trung ương, từ đó triển khai hiệu quả các nội dung tại cơ sở.
Ngày 17 tháng 2, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1, cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị, huấn luyện, tiếp nhận chiến sĩ mới tại Lữ đoàn Thông tin 601. Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận đơn vị đã triển khai tốt, làm mọi công tác chuẩn bị cho ra quân huấn luyện năm 2023, đảm bảo toàn diện, đồng bộ, sát yêu cầu nhiệm vụ. Lữ đoàn đã tổ chức quán triệt nghiêm túc mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu, kế hoạch nhiệm vụ huấn luyện năm 2023 của đơn vị tới toàn thể cán bộ chiến sĩ, tổ chức tập huấn cho cán bộ chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ hệ thống kế hoạch, tài liệu, giáo án huấn luyện tháng 3, tích cực củng cố thao trường bãi tập, sơn sửa và làm mới hơn 3.300 mô hình học cụ, đồ dùng huấn luyện theo đúng quy định, đảm bảo kịp thời các mặt công tác hậu cần kỹ thuật cho huấn luyện, nhất là tiếp nhận huấn luyện chiến sĩ mới. Lãnh đạo quân khu 1 biểu dương cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 601 đã có nhiều cố gắng trong công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2023, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho ra quân huấn luyện, thường xuyên động viên nắm chắc tình hình tư tưởng của bộ đội, nhất là chiến sĩ mới, quan tâm giáo dục truyền thống bộ đội và đơn vị, tổ chức huấn luyện các nội dung cơ bản ban đầu để chiến sĩ mới dần hòa nhập trong môi trường quân đội. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2023. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể và phân công trách nhiệm, yêu cầu các cơ quan đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp tích cực, chủ động để triển khai thực hiện đúng nội dung, tiến độ. Kế hoạch số 30 ngày 18 tháng 2 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền và nhiệm vụ cụ thể triển khai thực hiện đề án 06 của năm 2023, đảm bảo chất lượng hiệu quả. Quá trình thực hiện phát sinh khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai đề án 06 của tỉnh. Mỗi tập thể cá nhân được giao nhiệm vụ phải xác định rõ trách nhiệm để tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo sự thống nhất và phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo, điều hành. Quá trình triển khai và chấp hành đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh, an toàn và bảo mật thông tin công dân, không để thất thoát, lãng phí, tiêu cực.
Ngày 17 tháng 2, Công đoàn Cơ sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức Đại hội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Cơ sở Sở Lao động Thương binh Xã hội đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, thực hiện tốt các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội Công đoàn Cơ sở lần thứ 10 đề ra. Các phong trào thi đua do công đoàn phát động và tổ chức thực hiện đã mang lại hiệu quả thiết thực. Công đoàn đã thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức lao động với phương châm dân chủ, đoàn kết, đổi mới trách nhiệm. Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Cơ sở Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề ra 5 mục tiêu, 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của cơ quan đơn vị tỉnh Thái Nguyên. Tại đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu ban chấp hành khóa mới gồm 11 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên.
Ngày 17 tháng 2, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2021-2022 giữa 3 tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn và Lạng Sơn. Thái Nguyên, Bắc Cạn và Lạng Sơn đều là các tỉnh miền núi với diện tích rừng lớn, địa giới giáp danh kéo dài trên 240 km, trong đó Thái Nguyên có trên 170 km tại 4 huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, Định Hóa và Phú Lương. Thực hiện quy chế phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lực lượng kiểm lâm 3 tỉnh đã tích cực trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm kịp thời, xử lý các hành vi vi phạm khi giáp danh. Chi cục kiểm lâm các tỉnh kiện toàn ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng các cấp, xây dựng phương án kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng. Trong 2 năm qua, không để xảy ra tình trạng cháy rừng, không có tranh chấp rừng. Nhìn chung, không có các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng, khai thác vận chuyển lâm sản trái phép, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm rừng tự nhiên, khai thác gỗ quý, vận chuyển lâm sản trái phép ở quy mô nhỏ lẻ. Lực lượng kiểm lâm và ban quản lý rừng tăng cường công tác tuần tra kiểm tra, phát hiện, xử lý, thiết lập hồ sơ để tiến hành khởi tố một số trường hợp xâm phạm rừng trái phép, thu nộp ngân sách nhà nước trên 185 triệu đồng. Các ý kiến tham luận tại hội nghị đã làm rõ những tồn tại hạn chế, đồng thời đề ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động phối hợp của ngành nông nghiệp và lực lượng kiểm lâm trong thời gian tới.
Ngày 16 tháng 2, đoàn công tác của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thái Nguyên đã đi kiểm tra tình hình sản xuất vụ xuân năm 2023 trên địa bàn huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Tính đến ngày 16 tháng 2 năm 2023, toàn tỉnh đã gieo cấy lúa được gần 20.000 ha trên 28.080 ha, bằng 70,6% so với kế hoạch. Theo đánh giá nhận định của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật qua tình hình thực tế tại hai địa phương, nhìn chung các trà lúa xuân đang sinh trưởng phát triển tốt, ít sâu bệnh. Bà con nông dân đang tích cực thăm đồng, chăm sóc và theo dõi tình hình sâu bệnh trên các trà lúa xuân. Qua buổi kiểm tra, đoàn lưu ý cơ quan chuyên môn của huyện, thành và các địa phương trong thời gian tới cần khuyến cáo người dân tiếp tục nắm bắt tình hình diễn biến thời tiết, tích cực chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, đảm bảo an toàn sản xuất, thực hiện đồng bộ các giải pháp như bón phân cân đối và hiệu quả, đúng thời điểm, đồng thời tăng cường kiểm tra phát hiện, dự tính dự báo và chỉ đạo phòng trừ kịp thời một số đối tượng sâu bệnh hại.
Thưa quý thính giả, xác định tính kỷ luật, văn hóa doanh nghiệp góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Thời gian gần đây, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chú trọng thực hiện các giải pháp, triển khai nhiều hoạt động để xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Trong đó, chương trình học làm chiến sĩ là một hoạt động phù hợp, là xu hướng được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Phản ánh của phóng viên Cẩm Vân.
Mặc dù chương trình học làm chiến sĩ tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Thái Nguyên không phải là chương trình mới, nhưng đối với mỗi đối tượng khác nhau, trung tâm sẽ có sự điều chỉnh sắp xếp nội dung học tập rèn luyện phù hợp để đạt hiệu quả cao nhất. Theo đó, đối với đối tượng là cán bộ nhân viên, người lao động của doanh nghiệp, chương trình tập trung vào các nội dung thực hành nhiều hơn lý thuyết. Các hoạt động chính gồm học tập rèn luyện tác phong chiến sĩ, kỷ luật quân đội, điều lệnh, đội hình đội ngũ, kỹ thuật, chiến thuật, võ thuật quân đội, hành quân, canh gác. Cùng với đó, các học viên được tham gia các hoạt động sôi nổi như văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, dã ngoại, tập làm đầu bếp, kỹ năng nghề nghiệp. Đại tá Đinh Văn Long, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Thái Nguyên cho biết rõ hơn về nội dung này.
Đồng chí đã có cái bản lĩnh và cái đồng kham cộng khổ, cùng chia ngọt sẻ bùi, dám đương đầu với các cái thử thách và khép mình vào cái môi trường kỷ luật và tính tập thể, ý thức rất cao.
Phát huy tinh thần, kỷ luật là động lực phát triển doanh nghiệp, các học viên đã tích cực tham gia học tập theo đúng tác phong quân đội, lao động rèn luyện liên tục, tuân thủ nghiêm chỉnh giờ giấc theo quy định và đạt được kết quả học tập rèn luyện theo yêu cầu. Chị Bùi Thị Mai Ngọc, phòng kinh doanh chi nhánh May Việt Đức, công ty cổ phần đầu tư và thương mại Tiên Di, là học viên của chương trình, chia sẻ suy nghĩ.
Tôi cũng đã học được cái tác phong quân đội ở trong môi trường này, đó là về cái sự nhanh nhẹn, gọn gàng, đúng giờ của các chiến sĩ quân đội. Và tôi cũng học được một cái, đó là cái tính kỷ luật cao của họ. Và tôi cảm thấy là mình cũng cần phải thay đổi nhiều cho thế hệ sắp tới của bản thân mình.
Về những bài học rút ra sau khi tham gia chương trình học làm chiến sĩ, anh Ngô Trung Đức, bí thư đoàn thanh niên, công ty cổ phần đầu tư và thương mại Tiên Di cho rằng.
Trong giai đoạn sắp tới, chúng tôi sẽ luôn cố gắng đoàn kết, nâng cao tính kỷ luật trong công việc và cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Ông Nguyễn Đức Mạnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di nhấn mạnh.
Đội ngũ của chúng tôi 103 người đều tham gia rất là đầy đủ các chương trình và chấp hành 100% kỷ luật. Và mọi người rất là hứng thú, mọi người rất hài lòng với chương trình này.
Chương trình học làm chiến sĩ tuy chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng việc được rèn luyện trong môi trường kỷ cương, nền nếp, quân đội đã giúp các cán bộ nhân viên của doanh nghiệp có những trải nghiệm, kỹ năng bổ ích thiết thực sau những giờ làm việc căng thẳng. Từ đó ứng dụng phù hợp và thực tiễn công việc, tiếp tục xây dựng tập thể đoàn kết vững mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tới.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ. Độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%, trời rét. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, có mưa, mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, có mưa, mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Toàn tỉnh hiện có 248 trường mầm non với 10.728 nhóm, lớp. Tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ dưới 36 tháng tuổi đi học đạt 32,5%. Tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo 3 đến 5 tuổi đi học đạt 96,7%. Tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo 5 tuổi đi học đạt 100%. Đối với cấp mầm non, những năm gần đây, các cơ sở giáo dục trong tỉnh đã tổ chức thực hiện cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh nhằm triển khai và thực hiện đảm bảo các nội dung theo quy định. Tính đến nay, toàn tỉnh có 184 trường mầm non tổ chức cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh, đạt tỷ lệ 74,1%. Tổng số trẻ mẫu giáo được làm quen với tiếng Anh là 22.700 trẻ, đạt 33,5%. Thông qua việc làm quen với tiếng Anh đã giúp trẻ được trải nghiệm theo phương châm giáo dục, học mà chơi, chơi mà học, hướng tới hình thành và phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh. Theo khảo sát, các cơ sở mầm non tổ chức chương trình làm quen với tiếng Anh trên địa bàn tỉnh đều đáp ứng được những yêu cầu theo quy định và được sự nhất trí của gia đình trẻ.
Ngày 17 tháng 2, tại nhà văn hóa xóm Tân Hòa, xã Thành Công tổ chức chương trình trao tặng và hỗ trợ kinh phí làm nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Phượng là hộ cận nghèo bị xảy ra hỏa hoạn vừa qua. Được biết, ngày 29 tháng 1, gia đình bà Phượng không may xảy ra hỏa hoạn đã làm thiêu rụi toàn bộ đồ đạc, tài sản và mái nhà có diện tích gần 50m². Bà Phượng là hộ cận nghèo gồm 5 khẩu, trong đó có 2 lao động chính và 1 người đang hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng. Ngay sau khi nhận được thông tin xảy ra vụ cháy, chính quyền địa phương xã Vạn Phái đã huy động các lực lượng công an, quân sự, ban ngành, đoàn thể cùng nhân dân trong xóm đến hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả. Tại chương trình, các ban ngành đoàn thể xã Vạn Phái đã trao tặng số tiền 15 triệu đồng. Trường tiểu học Vạn Phái và các mạnh thường quân trao tặng số tiền 32 triệu đồng. Nhân dân xóm Tân Hòa trao tặng số tiền 4 triệu đồng cho gia đình bà Phượng. Với số tiền được trao tặng sẽ giúp gia đình bà Phượng có thêm kinh phí để sớm hoàn thiện ngôi nhà mới, ổn định chỗ ở để đảm bảo cuộc sống lâu dài. Thưa quý thính giả, thời gian qua cùng với cả nước, ngành y tế Thái Nguyên đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin một cách tổng thể và toàn diện. Nhiều kết quả tích cực đã đạt được, đặc biệt là trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, ghi nhận của phóng viên Thủy Chi.
Giảm bớt thủ tục, rút ngắn thời gian chờ đợi và quản lý dữ liệu bệnh nhân một cách chính xác là những hiệu quả đầu tiên mà việc áp dụng chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip mang lại. Ngay từ khi mới triển khai, phương pháp này đã nhận được sự phản hồi tích cực từ phía người dân. Ông Vũ Huy Long, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, bệnh nhân đến khám bệnh cho rằng:
Tôi thấy cái căn cước công dân với cái thẻ bảo hiểm y tế tạo điều kiện cho mọi người dân, tiện cho dân.
Bác sĩ Triệu Văn Thu, giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ cho biết:
Hiện nay cái việc mà bà con nhân dân đến khám bệnh mà dùng cái thẻ căn cước công dân để khám thì nó đem lại rất là thuận tiện, rất nhiều cái lợi ích cho nhân dân và kể cả cho cán bộ y tế. Ví dụ như là người bệnh mà quên thẻ bảo hiểm thì có thể dùng thẻ căn cước công dân, thì trên đó có tích hợp rất nhiều các cái thông tin, và trong cái thông tin đấy thì có cái thông tin về bảo hiểm y tế, và sẽ làm rút ngắn cái thời gian, cái thủ tục để vào viện nhanh nhất và tốt nhất.
Với nhiều nỗ lực trong việc áp dụng chuyển đổi số, hiện nay 100% cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân có gắn chip điện tử. Các cơ sở khám chữa bệnh đã thực hiện kết nối liên thông với trên 1,1 triệu lượt khám liên thông từ cơ sở khám chữa bệnh lên hệ thống. Hơn 379.000 người dân trong tỉnh có hồ sơ sức khỏe. Đây chỉ là hai trong rất nhiều kết quả tích cực mà Y tế Thái Nguyên đã đạt được, cũng là tiền đề để thực hiện mục tiêu xây dựng ngành y tế số. Ông Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên nhấn mạnh những nhiệm vụ giải pháp để làm tốt hơn nữa công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.
Trong năm 2023 và những năm tiếp theo, để làm tốt hơn nữa cái công tác chuyển đổi số của ngành y tế, thì ngành y tế cũng tập trung vào một số các nhiệm vụ. Thứ nhất là phải tập trung vào nâng cao cái hạ tầng về công nghệ thông tin, đấy, từ tuyến cơ sở cho đến tuyến tỉnh. Cái thứ hai là quản lý được cái việc khám chữa bệnh, xây dựng các cái phần mềm khám chữa bệnh để làm sao đúng là cái công tác quản lý số. Đặc biệt nữa là cái việc xây dựng được cái hạ tầng, tạo được cái hạ tầng y tế về công nghệ thông tin để làm sao chúng ta giúp cho cái việc quản lý ngành y tế được tốt hơn.
Với nền tảng có sẵn hệ thống công nghệ thông tin phủ rộng ngay từ tuyến y tế cơ sở, hạ tầng và nhân lực chất lượng cao tại y tế tuyến tỉnh, tuyến trung ương đóng trên địa bàn, ngành y tế Thái Nguyên sẽ tiếp tục vững tin trong lộ trình chuyển đổi số, góp phần cùng với toàn tỉnh hoàn thành thắng lợi mục tiêu đến năm 2025, trở thành một trong 15 tỉnh thành dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Chương trình thời sự tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác.
Hướng đến kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Hội Phụ nữ Công an Nhân dân, mùng 8 tháng 3 năm 1983, mùng 8 tháng 3 năm 2023, 75 năm học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân, 11 tháng 3 năm 1948, 11 tháng 3 năm 2023, và góp phần khắc họa hình ảnh người nữ chiến sĩ công an, bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm, vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình. Mới đây, Bộ Công an đã phát động cuộc thi viết và thi ảnh online với chủ đề Tự hào người nữ chiến sĩ công an nhân dân. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản triển khai phát động tham gia cuộc thi tới cán bộ chiến sĩ công an và công dân trong toàn tỉnh. Về thể lệ, loại hình sáng tác, thi viết gồm các thể loại thơ, truyện ngắn, bút ký, tùy bút, bài hát. Tác phẩm dự thi phải là sáng tác mới chưa được sử dụng, chưa được công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm nào. Các tác phẩm dự thi không được in vào tập sách riêng của tác giả và các tuyển tập chung cho đến khi kết thúc cuộc thi. Với tác phẩm thi ảnh online, ảnh dự thi là ảnh bộ, ba ảnh là một tác phẩm. Tác phẩm được sáng tác mới, không sao chép, bắt chước ý tưởng dưới mọi hình thức, không chấp nhận ảnh chắp ghép, ảnh chỉnh sửa bằng phần mềm vi tính hoặc ảnh đã tham dự tại cuộc thi khác. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 2 tháng 2 đến hết ngày 25 tháng 2 năm 2023, theo dấu công văn đến hoặc dấu bưu điện qua Ban Phụ nữ Công an Nhân dân, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Địa chỉ email cuộc thi viết và thi ảnh 2023a@gmail.com.
Bên cạnh công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thời gian qua ngành giao thông vận tải luôn quan tâm đến công tác duy tu, bảo dưỡng hạ tầng giao thông đường bộ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công trình, đồng thời giúp cho việc đi lại được đảm bảo an toàn thông suốt, từng bước kiềm chế giảm thiểu tai nạn giao thông. Theo đó, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm, đảm bảo chất lượng cũng như công việc theo tiến độ kế hoạch đề ra. Thời gian qua, bằng nguồn vốn sự nghiệp giao thông và các nguồn vốn hợp pháp khác, Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên đã triển khai nhiều dự án sửa chữa, cải tạo các tuyến đường đã bị hư hỏng nặng như tuyến đường tỉnh DT29D với tổng nguồn vốn trên 10 tỷ đồng, đường tỉnh DT270 tổng nguồn vốn trên 30 tỷ đồng. Tổng nguồn kinh phí thực hiện các dự án duy tu sửa chữa hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 là trên 80 tỷ đồng.
Ban An toàn Giao thông tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên vừa tổ chức cấp phát tài liệu và mô hình học cụ tuyên truyền an toàn giao thông tại hai trường mầm non thuộc huyện Định Hóa và huyện Đại Từ. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ cho các nhà trường trang thiết bị, mô hình học cụ trực quan để nâng cao chất lượng công tác dạy và học về an toàn giao thông, góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, chủ động phòng tránh tai nạn giao thông xảy ra cho các em học sinh.
Khoảng 13 giờ 35 phút ngày 16 tháng 2 tại km 90 600 trên tuyến đường Thái Nguyên Chợ Mới, đoạn qua địa phận xóm Đồng Tiến, xã Yên Lạc, Phú Lương đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một xe ô tô tập lái và một xe mô tô khiến 3 người thương vong. Cụ thể, vào thời điểm trên, anh Trần Văn Dương, sinh năm 1999, trú tại xóm 1, xã Tân Phú, thành phố Phổ Yên, điều khiển xe ô tô tập lái mang biển kiểm soát 20L7330 đi theo hướng Bắc Cạn, Thái Nguyên, do thầy dạy lái xe Trần Trung Kiên, sinh năm 1981, tổ 11, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, hướng dẫn. Khi đến km 90 600 trên tuyến đường Thái Nguyên Chợ Mới, anh Trần Văn Dương điều khiển xe ô tô quay đầu thì bất ngờ va chạm với xe mô tô chạy cùng chiều do anh Hoàng Văn Thượng, sinh năm 1994, điều khiển. Trên xe mô tô chở hai người là bà Hoàng Thị Thương, sinh năm 1956 và Hoàng Thị Hòa, sinh năm 1974, cùng trú tại xóm Cửa Khe, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn. Vụ tai nạn khiến cho anh Hoàng Văn Thượng tử vong tại chỗ. Hai người ngồi sau xe mô tô bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Chiếc xe mô tô bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn đã được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ ngày 19 tháng 12 năm 2022 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023, trên địa bàn huyện Phú Lương, lực lượng chức năng của huyện đã phối hợp tổ chức 46 ca tuần tra kiểm soát các phương tiện tham gia giao thông. Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản xử lý 344 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 528 triệu đồng. Cùng với việc xử phạt trên, cơ quan chức năng còn áp dụng hình phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 47 trường hợp, tạm giữ 8 xe ô tô, 74 xe mô tô các loại. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn 73 trường hợp có hành vi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, 108 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 12 trường hợp vi phạm chở quá tải trọng cho phép và 54 trường hợp vi phạm tốc độ.
Thưa quý thính giả, với địa hình khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, trong khi sử dụng lâu năm, đường giao thông ở nhiều xóm bản vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Thái Nguyên đã xuống cấp, tập trung chủ yếu ở các địa bàn đặc biệt khó khăn. Ghi nhận của phóng viên Triệu Thuần tại xóm Nác, nơi có phần lớn đồng bào Dao sinh sống ở xã Liên Minh, huyện Võ Nhai.
Tuyến đường từ xóm Vang và xóm Nác, xã Liên Minh ở huyện Võ Nhai. Sau những ngày mưa, con đường là thử thách với những người cần đi lại vào xóm. Tuyến đường đã được làm từ cách đây gần 20 năm theo chương trình 135 nên xuống cấp trầm trọng, trong khi 200 hộ dân với gần 800 nhân khẩu ở xóm vẫn thường xuyên đi lại trên tuyến đường này. Nhưng hàng chục năm qua, bà con phải chịu thiệt thòi trong sinh hoạt sản xuất vì đường giao thông khó khăn. Anh Triệu Văn Thành, xóm Nác, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai nói:
do cái đường xá nó khó khăn, xe thì rất là xuống cấp nhanh, từ những cái lốp này rồi thì má phanh này, rồi nhông xích nó xuống cấp rất là nhanh.
Cô giáo Nguyễn Thị Duyên, điểm trường mầm non xóm Nác, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai cũng chia sẻ:
con đường này thì phụ huynh cũng dùng rất nhiều sức để mà tu sửa nhưng mà cũng không thể cải thiện được, mà vẫn xảy ra những cái tình trạng bùn lầy như thế này, rất là khó khăn vất vả khi mà thông thương qua những tuyến đường này.
Ông Triệu Văn Quý, xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, người thường xuyên đi lại qua tuyến đường này cũng phản ánh:
bên Võ Nhai thì hay đi lắm, nhưng mà đây là cái huyện này, nếu mà ở cái xóm Nác này là cái khó khăn nhất con đường này.
Tuyến đường từ trung tâm xã Liên Minh và xóm Nác đến giáp xanh địa bàn tỉnh Bắc Giang khá dài, có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Trong khi nguồn lực của người dân và địa phương còn khó khăn, nên những lần đóng góp tu sửa đường của người dân chỉ là giải pháp tạm thời. Nếu có đường đi lại thuận lợi, chắc chắn những thế mạnh về kinh tế như đồi rừng, chăn nuôi ở xóm sẽ phát triển hiệu quả hơn. Ông Triệu Tiến Hương, xóm Nác, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai cho biết:
nhiều, thứ nhất là chăn ra nhiều thì không bán được, mấy đường xa thì đi lại đến lứa bán thì không bán được.
Ông Triệu Văn Lưu, bí thư chi bộ, trưởng xóm Nác, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai cho biết:
hàng năm thì cũng huy động bà con dân trong ban xóm, huyện, bà con dân đóng góp để cùng nhau tu sửa đi lại. Tuy nhiên đường nó quá dài nên là dưới sự đóng góp của bà con thì cũng không được bao nhiêu, cũng đã có tu sửa nhưng mà cứ đến mùa mưa là đường lại rất là hỏng hóc rất là nhiều.
Bà Bùi Thị Sen, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Võ Nhai nêu một số khó khăn vướng mắc thực hiện nâng cấp cải tạo tuyến đường.
Từ năm 2018 thì Ủy ban dân tỉnh cũng đã rất là quan tâm, đã đưa cái tiểu dự án về cái tuyến đường này vào cái dự án về phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu, hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số miền Trung Du, miền núi phía Bắc của tỉnh Thái Nguyên. Thế thì về cái nội dung dự án này thì cũng đã được đề cập trong cái dự án chung của tỉnh. Nhưng mà tuy nhiên thì trong quá trình thực hiện cũng đòi hỏi một cái thời gian rất là dài về cái cơ chế chính sách, về các cái thủ tục đảm bảo theo quy định pháp luật. Thì tôi cũng mong muốn rằng là trong thời gian tới thì cấp trên sẽ tiếp tục có cái sự quan tâm và đẩy nhanh tiến độ hơn nữa để cái dự án sớm đi vào thực hiện, để bà con nhân dân đi lại được thuận tiện hơn.
Những mong mỏi của người dân ở xóm Nác về đường giao thông đi lại là nguyện vọng chính đáng và cấp thiết. Do vậy, các cấp ngành chức năng cần tiếp tục đẩy nhanh việc huy động, bố trí các nguồn lực để sớm nâng cấp, cải tạo, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương, phát triển kinh tế, cũng như góp phần hoàn thành tiêu chí nông thôn mới về hạ tầng giao thông ở địa phương.
Trước khi đến với những tin tức tiếp theo, mời quý thính giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Thành phố Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 21 độ, có nơi dưới 16 độ. Riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây có mưa rào rải rác, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển, phía Nam cấp 4, cấp 5, có nơi giật trên cấp 6, nhiệt độ phía Bắc 21 đến 27 độ, phía Nam 23 đến 30 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Nam Bộ, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Miền Đông có nơi trên 34 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Hà Thắng. Những người thực hiện: Trịnh Phương, Lê Thủy, Xuân Lương, Hoàng Tú, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.